This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn La Lát 1160 AM. Hòa Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba, hơi mát dịu một chút xíu. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Cũng rất là ok bạn Hiền. Ngày hôm nay, ngày mai có được 2 ngày nó mát mát trời, nó cũng đỡ chút xíu ha bạn ha. Mấy bữa nóng quá nhưng mà chỉ có 1-2 ngày thôi rồi tiếp tục again ba con số nóng lại hưng hực ập lên với khu vực của chúng ta ha.
Thì mình ra cái bảng mà có cần hơn không đúng không?
Có cần hơn không? Biết sao hơn bạn ơi, thôi ráng chịu đựng đi. Nhưng mà năm nay thấy là nóng hơn những cái năm trước rất là nhiều.
Yeah, tôi cũng nhớ thật sự ra mình cũng không phải là record lắm đâu. Mình nhớ năm nào mà đến 70 mấy ngày mà gọi là trên 100 độ mà thời tiết không mưa đó. Vàng thông nhà Dũng nó chết hết trơn luôn. Bây giờ mới có 3 mấy gần 40 ngày thì Dũng nghĩ là ok. Nhưng mà hy vọng là đây là những cái tuần cuối cùng ha. Tuần này tuần cuối cùng đi, tuần sau hy vọng nó better hơn quý vị. Well, hy vọng vẫn là hy vọng. Well, buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ lắm luôn. Những cái mà Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị về thị trường chứng khoán buổi sáng này, tại sao nó xảy ra những số đỏ như vậy, thì thật sự ra thị trường chứng khoán nó roller coaster rất là nguy hiểm nha. Cứ lên có tiền xong mất tiền, có tiền mất tiền, nó cứ nhấp nhô như vậy hoài. Thì phải nói người dân Hoa Kỳ, cái người nào có tiền mà đầu tư vào đây cũng mệt lắm quý vị. Coi là bỏ vào 50 mất 70 20 khi cái này mà thôi, coi như là xong, từ từ thì ta sẽ trắng tay luôn. Ngân hàng như sáng hôm nay thì chỉ có Nvidia, tức là một cái công ty về những công nghệ đó thì nó ok, nhưng mà nói chung là nó cũng không có thể kéo được cái thị trường chứng khoán tăng lên buổi sáng này. Một cái vấn đề mà tôi cũng cho rằng một cái mấu chốt quan trọng mà làm cho thị trường chứng khoán giảm buổi sáng hôm nay đó là về cái China. Trung Quốc thì vì biết hồi sáng này, buổi sáng này thì họ đã giấu đi những cái report về cái unemployment, về youth, tức là những cái thanh thiếu niên. Như Hoa Kỳ thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số nghiệp, số người mà xin trợ cấp, ví dụ như 70.000, 20.000, 30.000 gì đó trong cái tuần lễ vừa rồi. Trung Quốc cũng làm như vậy nhưng mà sáng hôm nay thì họ không báo cáo luôn, tức là con số rất là nhiều quá đi. Về tình hình về kinh tế của Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, một quốc gia cộng sản như vậy thì họ giấu rất nhiều cái thông tin. Nhưng mà đơn giản là như thế này, chúng ta có thể tự hiểu Hoa Kỳ mua 10 tỷ đô của Trung Quốc, bây giờ Hoa Kỳ mua chỉ có 2 tỷ thôi, thì mất đi 8 tỷ, và 8 tỷ đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của Trung Quốc. Hàng nhiều hãng xưởng sẽ không có gì làm hết, nhân viên sẽ bị lay off. Đó là những cái mà Tiến Dũng cho thì biết mở một cái cánh cửa cho nó thấy rằng tình hình kinh tế Trung Quốc hiện tại bây giờ cũng đang đi vào sự bế tắc, quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones giảm đến 305 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Nasdaq thì giảm đến 137 điểm, 13.651 điểm. S&P 500 giảm 41 điểm, 44.447 điểm. Dầu thô giảm 2 đồng 4 xu, 80 đồng 47 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 5 đồng 70 xu, 1.938 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 6.64, 30 năm là 740. Ở Việt Nam vàng mua vào là 67 triệu, bán ra là 67 triệu 620 nghìn đồng trọng lượng. Cái kinh tế quốc gia của châu Á mà rớt đó, thì vàng là một trong những cái tỏa sáng đó, thưa quý vị. Và buổi sáng hôm nay thì cái retail earning income, tức là các cơ sở thương mại nhỏ có một cái tăng lên về tháng 7 vừa rồi, tăng lên 0.7%. Chẳng hạn như TJ Maxx, rồi Walmart, Target, những income của họ, tức là những cái doanh thu của họ nó ok. Ví dụ xin nói sơ vì nhớ luôn nha, những cái tháng như thế này, chẳng hạn như bắt đầu vào tháng 6, kinh tế bắt đầu đi lên. Tháng 6 tại vì học sinh nghỉ học, người dân bắt đầu đi chơi. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 bắt đầu chậm lại. Nó chậm lại chút xíu ở đó và sau nó lên lại một chút xíu bởi vì học sinh trở lại trường. Tức là từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 bắt đầu chậm lại bởi vì học sinh đi học lại rồi. Tháng 9 chậm, tháng 10 chậm, tháng 11. Bắt đầu giữa tháng 10 đó, hay là cuối tháng 10 nó tăng lên trở lại bởi vì đi vào Thanksgiving. Và tháng 12 luôn đến tháng 1, bắt đầu kinh tế nó đi xuống. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5 bắt đầu đi lên lại. Tức là khoảng từ tháng 2, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì những tháng đó kinh tế bắt đầu nó chậm lại bởi vì ai đi vào đấy, học sinh đi học, người ta đi làm, xoa những ngày lễ tiêu xài tiền. Thì những cái tháng đó, tức là trong Hoa Kỳ có 4 tháng mà chúng ta rằng cái nền kinh tế nó hơi eo một chút, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Thì đây là chúng thấy rằng khi mà report như vậy thì nghĩ rằng wow, kinh tế tốt hả? No, it's not. Bởi vì người ta đi shopping trong cái tháng 7 đó, người ta bắt đầu đi ao ao nhiều lên chút, để vì tháng 8 con mình nó đã đi học trở lại rồi. Và tháng 7, tháng 8 người ta đi mua đồ cho school supply vân vân. Thì thật sự ra thì kinh tế nó chỉ dựa trên những cái đang làm tin tức có nhà cũng vui ha. Nó tạm ổn định một chút xíu, nhưng mà qua những tháng đó thì nó tệ hơn chứ quý vị. Hạn như sáng hôm nay thì theo như AAA họ cho biết rằng xăng sắp sửa lên 4 đồng cho một gallon. Riêng về nước Mỹ, average là 3 đồng 85 xu. Và cái tiền xăng này nó sẽ lên 4 đồng rất là dễ. Nếu mà trong những ngày sắp tới, ta biết rồi, ngay cả Nga, khối OPEC, đồng minh vẫn cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường thì chắc chắn xăng dầu sẽ lên. Và 4 đồng thì câu chuyện nó không xa vời quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến rất là quan trọng. Thí Dũng share cái link trên cái Facebook của mình là Chris Ngô. Chúng ta hãy vào đó để mà copy cái link xuống. Năm 2022, tức là năm ngoái đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có đưa ra một cái chương trình để giúp đỡ người dân. Thí Dũng cũng lục kiếm một cái bản tin nào mà nó gọi là nó chính thống chút xíu để mà gửi cái thông tin này, để cho quý vị có thể vào mà chính xác chút. Thì bây giờ thì cũng có gửi vị, nó không có trễ, một năm mấy này rồi nha, không có trễ. Nó gọi là ACP. ACP nó stand for Affordable Connectivity Program. Cái chương trình này chính phủ sẽ giúp cho quý vị nào mà low income. Ví dụ không biết low income là khoảng bao nhiêu, cái khoảng 2-30 ngàn gì đó mình không biết. Cái chương trình này, quý vị nào mà đang xài internet hay là xài về mạng đó, thì quý vị có thể được chính phủ giúp 30 đồng. Thí dụ như chúng ta xài AT&T là 75 đồng một tháng, chính phủ sẽ cho bị 30 đồng, tức là còn 45 đồng. Tưởng tượng nha, 30 đồng một năm 12 tháng là 360 đồng, một con số tiền không phải là nhỏ quý vị. It's not nhỏ nha, nhưng nghĩ là 36 đồng tháng. Nếu một cái quý vị nào low income thì 36 đồng tháng với một năm, chỉ là một năm là ok. Chúng ta vào khi chương trình này kick in thì riêng về đến cuối năm 2022 đó có 10 triệu người. 10 triệu người được eligible, tức là được chính phủ coi xong cái giấy thuế rồi income họ cho. Và cái này không phải không cần, theo thì cũng biết là không cần thiết phải re-register, tức là phải apply lại, re-apply một lần một rồi xong, ok. Thì quý vị nào mà gia đình, ví dụ chính quý vị là người đứng cái bill hay là thấy trong, mình không biết, tiêu không biết, nhưng mà có thể gửi lên apply, chính phủ thấy anh này có đủ điều kiện thì họ cho quý vị. Cái apply nó rất là dễ, thì cũng có thể gửi cái link cho quý vị, thì quý vị vào chỉ đưa những gì đó mình không biết, nhưng mà hay họ request thì chúng ta thì làm như vậy thì họ gửi cho quý vị. Tức là hiện tại bây giờ, theo hiện tại giờ, cái con số này đến ngay lúc này là có được 16 triệu người đã eligible. Riêng vào cuối năm 2022 là 10 triệu. Và từ đầu năm 2023 đến nay đó là thêm 6 triệu nữa, tức là 16 triệu người. Chương trình này cũng ok. Thì mình thấy rằng, wow, nếu quý vị nào thật sự chúng ta low income thì chúng ta cũng register cái chương trình này. Dùng cái gửi cái link của mình trên cái Facebook ha. Quý vị cứ vào đó mà coi. Tesla. Ngày hôm qua thì anh chàng Elon Musk này cho biết rằng Tesla sẽ low cái price của hai cái xe Model S và Model X. Nó gọi là cái new standard range. Mình không biết cái standard này là như thế nào, nhưng mà cái xe điện Tesla thì cũng chẳng có gì hấp dẫn hết. Cái standard nó cũng vậy thôi. Và họ cho biết, cái công ty Tesla cho biết rằng mỗi chiếc như vậy giảm 10.000 Mỹ Kim. Wow! Chúng ta ít khi nào thấy xe giảm giá mà 10.000 ha. 2-3 ngàn là thấy nhiều rồi, 10 ngàn. Tức là cái giá nó overprice. Nó giảm bao nhiêu cũng được. Cái xe Model S là 89.990 đồng. Nhưng mà trong vòng tháng 8 tới đây á, thì có thể start khoảng 78.490 đồng. Cắt một cái rẹt hơn 10 ngàn. cái xe Model X là 99.990 đồng, cắt một cái rẹt xuống còn 88.490 đồng, tức là mỗi chiếc như vậy giảm hơn 10.000 miếng kim. Quý vị có thể hỏi rằng, ủa tại sao giảm nhiều vậy? Thật sự ra đây là cái cách mà Tesla test cái market. Họ đang thử cái market. Tôi giảm như vậy giống như những công ty xe điện khác giảm. Quý vị mua, tôi giảm, có vị có còn mua hay không? Chúng ta biết rằng hiện tại giờ Tesla là một trong những công ty bán xe Tesla, gọi là cái brand của họ, cái thương hiệu của họ mạnh nhất thế giới. Tôi cũng cho rằng mạnh nhất luôn. Trung Quốc không biết thế nào, nhưng mà riêng về cái xe Tesla ở Mỹ. Ok, nhưng mạnh nhất nha, bán mạnh nhất, đứng đầu top sale Tesla. Đứng thứ nhì có thể là xe Ford hay xe Nissan gì đó. Nhưng mà riêng về cái quý vừa rồi nha, là 3 tháng đầu của năm 2023 đó, họ chỉ có bán 19.225 chiếc Model X và Model S. Nước Mỹ trên 300 triệu dân, thì cũng nghĩ là khoảng chừng 100 triệu hộ gia đình. Vì mỗi khi mua cũng tệ là 1-2 triệu chiếc đúng không? 19.225 chiếc, tức là cái nhu cầu hay là cái thị hiếu của người tiêu dùng đối với xe điện đó, hiện tại bây giờ nó khoảng chừng couple percent, 2-3% thôi, tức là họ không có màng. Thì ý nói là họ không có, nó không có reliable, nó không có đáng tin tưởng. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó quá mắc. Và những cái người mua xe điện thì chúng thường nói vị rồi, mà đặc biệt xe Tesla đó, tức là một là theo thị hiếu, thích chơi nổi, hai là có tiền không biết làm gì, mua xe chạy cho thử, đi vòng vòng, đi chợ vòng cho vui. Đó là hai trường hợp đó thôi. Ví dụ thấy cái ông đó không có tiền, nghèo nghèo, mua xe Tesla theo trend thôi, tại vì không có tiền mà dám mua chiếc xe Tesla, tức là thấy người ta chơi sao mình chơi vậy, nhưng mà chơi dại, cái đó chơi dại. Có người mà có tiền đó, họ mua xe Tesla họ chạy cho biết cho vui, tại là họ có tiền, họ nói kệ nó chơi cho vui. Hai cái trường hợp đó, Dũng nói là mua xe điện như thế. Rồi bản tin cuối cùng buổi sáng này, bản tin rất là quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị, nên quý vị nào mà đang nằm trong trường hợp này thì chúng ta cũng nên cẩn thận, nói về scammer. Wow, năm 2022 thống kê của FTC, tức là Federal Trade Commission, người Mỹ mất 8.800.000.000 Mỹ kim, tức là 8.8 billion dollars. Hay chính xác là 8.800.000.000 nha, 8.800.000.000 Mỹ kim, bởi vì bị lừa. Đứng đầu là về cryptocurrency, đứng thứ nhì là bị lừa về lòng trắc ẩn. Theo FTC đó, họ nói rằng cái tuổi 20-29 mất tiền nhiều hơn cái người tuổi 70-79. Nhưng cái số tiền bị mất, chúng nhắc lại nha, cái tuổi 20-29 bị mất tiền nhiều, nhưng cái tuổi 70-79 bị mất ít hơn, nhưng cái số tiền họ bị mất nhiều hơn cái tuổi của người 20-29. Quý vị hiểu không? Tức là mỗi dù như đứa teenager mất 100 thì những người mà già mất đến 1.000 lần. Ok, mặc dù cái số người già mất tiền ít hơn, nhưng như thế này, cái những cái cơ quan hay là những cái trang mạng xã hội, một trong những cái mà tôi cũng cho rằng con dao hai lưỡi. Chúng ta lên chúng ta coi thấy câu chuyện thương tâm quá đi, động lòng trắc ẩn, và họ giúp đỡ, họ thấy có cái link của account number, cái số tài khoản vân vân. Quý vị thấy dạo này thấy không, chúng ta mở Facebook ra nhan nhản thương tâm, người này con bị chết không có tiền, vợ bị chết không có tiền chôn, người này bị bệnh này kia. Thật sự ra những câu chuyện đó nó đúng bao nhiêu trăm mình không dám đoán xét, nhưng quý vị phải có một sự khôn ngoan rõ ràng, không là chúng ta rất là dễ bị lừa quý vị. Nhưng mà cái chuyện này bị lừa dễ quá đi, tại nó thiệt quá đi. Họ nói rằng theo cái những cái cơ quan truyền thông của Mỹ, họ nói là họ những cái này, những cái câu chuyện này họ by group hoặc là individual. Nó có một cái group, tức là một cái số đông người tạo thành một cái câu chuyện, một cái group rất là hay, và để lên Facebook, gọi là coi xong là rớt nước mắt liền và gọi động lòng trắc ẩn liền. Individual là đa số, individual là như thế này. Thí dụ như lúc đầu họ có những cái câu chuyện thương tâm thì họ để lên và họ giúp đỡ, nhàn như nó cái bà kế bên này, ông chồng bị gì vậy, hai đứa con bị vậy, vợ bị vậy đó, giờ tôi giúp đỡ, mọi người hãy giúp, cái tiền giúp thiệt. Nhưng mà sau khi thấy cái tiền nó vô nhiều quá đi, bắt đầu sanh ra cái lòng tham. cái lòng tham nó đè nặng luôn cái lòng trắc ẩn. Vì cái câu kinh thánh những xin gửi vị rất là hay nha: bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Wow, thấy không? Có kẻ theo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Cái hay thế này, cái tiền bạc nó làm cho họ mất đi cái đạo đức của họ lúc nào không hay, mất đi luôn, và họ đã chuyển qua là lấy tiền. Nên chúng ta nên thấy như thế này, chúng thấy nó hơi khó hiểu. Trong khi xung quanh quý vị, gia đình quý vị, người thân quý vị có nhiều người khó khăn lắm, mình không chịu giúp, mình giúp cái người thật sự khó khăn mà mình hoàn toàn không biết khó thiệt hay không. Qua những câu chuyện đó nên Dũng nghĩ rằng khi mà quý vị nào mà chúng ta lướt qua những cái mạng xã hội truyền thông, hay là những cái cơ, những cái như là Facebook hay là YouTube hay là mà thấy những câu chuyện đó đó, chúng ta có thể giúp đỡ cũng được, nhưng mà đừng bao giờ giúp nhiều quá, hoặc là chúng ta suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi bị giúp đỡ. Như vậy thì khi chúng ta giúp đỡ cái đồng tiền chúng ta đi không đúng mục đích thì thật sự là cũng rất là tội nghiệp cho mình ha. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta giúp người khác, mặc dầu giúp sai đối tượng, cái đối tượng kia lãnh hậu quả của Thượng Đế, nhưng mà đó cho những vị Thượng Đế vẫn thưởng. Nhưng mà mình nghĩ rằng Thượng Đế cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta quyết định sự sớm xoát suốt trước khi chúng ta giúp đỡ một người nào đó. Thưa quý vị, xin trở lại phần tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Ngoài những bản tin Tiến Dũng trình bày thì cái phần cuối chúng tôi cũng đã nói, hoặc là Tiến Dũng đang nói về cái vấn đề lừa đảo, thì đúng vậy, thưa quý vị, trẻ lừa bị nhiều lắm nhưng mà ít tiền lắm, người lớn thì ít bị lừa nhưng mà mỗi lần lừa là mất hết cả ngàn. Vâng, thưa quý vị, cho nên chúng ta cần, nếu mà có được thì quý vị cần phải quan tâm chăm sóc cho chính bản thân mình cũng như là người thân của mình. Quan tâm cái vấn đề là chúng ta phải thăm hỏi, chúng ta chia sẻ cái cuộc sống của bản thân hay hoặc là cuộc sống ở ngoài cái xã hội nó như thế nào, để chúng ta còn có dịp để chúng ta hiểu được hôm nay có việc này hay hoặc là có việc kia, chúng ta chia sẻ để chúng ta hiểu biết thêm về cái cuộc sống hiện tại nó đang xảy ra như thế nào, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, Hoàng Tính. Đôi khi mình thấy là những cái hội đoàn, những cái group, những công ty, ngay cả truyền thông luôn, cái thưa quý vị, họ kêu gọi những sự giúp đỡ, nhưng mà thật sự đó, chúng ta bỏ vào 100 đồng, giúp 100 đồng những cái group, những cái cơ quan, những xã hội đó từ thiện, thì mình đưa 100 đồng nhưng mà họ sẽ trừ rất nhiều nha, tiền lương, tiền mặt bằng, tiền họ đó, dù 100 đồng đưa vô, họ sẽ trừ ra tất cả những khoản chi phí đó, và có thể đến tay cũng người mà thật sự cần sự giúp đỡ chỉ 30 đồng thôi, tức là 70 đồng đi, nó bị slap đi một cái rẹt, mất tiêu liền. Mình không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà Tiến Dũng đoán là nó sẽ một con số rất là lớn, cái tụi và họ trừ ra những cái đó, tại vì thật sự họ đã uống nước lạnh mới giúp đỡ quý vị, họ cũng cần nè. Thì tại sao mà why vì không nên tìm thẳng đối tượng nào đó, ngay gia đình của quý vị, ngay bạn bè, ngay cái hàng xóm, ngay cái công ty quý vị, bất cứ nơi nào chúng ta có giúp được, chúng ta giúp được directly, giúp đỡ, thấy không? Chúng ta đi qua nhiều cái nhưng mà qua tay có nhiều câu chuyện vui mà dù không có thời giờ để kể về đây, những cái cửa như là cầu xin Thượng Đế mà qua tay người kia thì nó đến tay chúng ta không có đầy đủ. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hồng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Hẹn gặp quý vị trong ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của quý vị.